Linh vực, chương 640, đoạn thiên kiếp, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, không để ý linh hồn hắn hò hét hư hồn chi linh hóa thành 6 cột sáng, nhất nhất từ trong mi tâm hắn bay vọt ra. 6 cái hư hồn chi linh, hình thái khác nhau, đều là hình thái bỏ túi, vừa thò đầu ra, đã y y nha nha kêu không ngừng, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất nhanh, lực chú ý của bọn chúng đều rơi xuống trên người Tần Liệt, từng đôi mắt long lanh như các loại bảo thạch quay tròn không ngừng. Bọn chúng tựa như nhìn ra trạng thái của Tần Liệt không ổn. Ồ, Bồ Trạch kinh hô một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện ra ánh sáng lạ, một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm 6 cái hư hồn chi linh. 6 sinh linh này không ngừng biến ảo hình thái, liên tục vặn vẹo, ở giữa hư thực không ngừng chuyển đổi, lập tức hấp dẫn Bồ Trạch chú ý. Bồ Trạch có lẽ không nhận ra hư hồn chi linh, cũng có lẽ trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, không đoán ra 6 cái sinh linh kỳ dị trước mắt là cái gì, cho nên trong mắt hắn tùy ánh sáng lạ rạng rỡ, vẫn là có chút mê hoặc nhíu chặt mày, giống như đang dùng sức tự hỏi lai lịch của 6 tiểu gia hỏa. Tần Liệt cũng âm thầm sốt ruột, 6 cái hư hồn chi linh có được không dễ, hầu như hao hết toàn bộ thu hoạch của hắn ở trong thần táng tràng, linh hồn cùng thân thể của 6 tiểu gia hỏa còn xen lẫn hồn lực cùng tinh huyết của hắn. Nếu là bị Bồ Trạch nhốt đem hư hồn chi linh thu đi, đối với hắn sẽ là đả kích nặng nề. Ngay tại lúc lòng hắn nóng như lửa đốt, 6 cái hư hồn chi linh ở sau khi sừng sốt chốc lát vậy mà lại lập tức bổ nhào vào trên người hắn. 6 luồng sáng biến mất trong cơ thể hắn, như 6 dòng suốt mát trong, khí tức nhẹ nhàng khoan khoái ôn nhuận của hư hồn chi linh bỗng truyền đến ở tứ chi tạng phủ hắn. Lấy tâm thần ý thức cảm giác, hắn rõ ràng nhìn thấy hư hồn chi linh đang hướng về phía cấm chế năng lượng Bồ Trạch sử dụng xé rách. Đó là lực lượng bất diệt cảnh do Bồ Trạch lấy đạo lý cảm ngộ thấu triệt thiên địa ngưng kết các sợi xích tinh thể. Những sợi xích tinh thể đó như mạng nhện kín kẽ trải rộng mỗi một góc nhỏ bé của thân thể hắn, làm máu hắn đình trệ, xương ghì chặt, toàn bộ sinh mệnh cơ năng đều bị đè ép. Ở dưới tình huống linh lực huyết dịch lực không thể vận dụng, ngón tay cũng cứng ngắc, Tần Liệt lấy lực lượng bản thân căn bản không giải được cấm chế. Hắn cũng không cho rằng, hư hồn chi linh chỉ là ấu sinh thể, thật có thể phá vỡ xích tinh thể bất diệt cảnh cường giả Bồ Trạch sử dụng khống chế. Thẳng đến, hư hồn chi linh một ngụm cắn ở trên sợi xích tinh thể. 6 cái hư hồn chi linh, như 6 quầng sáng ánh sáng màu khác nhau, phân tán ở các bộ vị trong cơ thể hắn, mở ra cái miệng nhỏ cắn ở trên sợi xích tinh thể. Bọn chúng cũng không có động tĩnh tiếp theo, chỉ là từ trong miệng bọn chúng chậm rãi phân bố ra nước bọt. Từng tia cảm giác lạnh lẽo từ nước bọt trong miệng bọn chúng truyền đến, chìm đắm vào các sợi xích tinh thể nhỏ nhắn. Thần kỳ vô cùng, sợi xích tinh thể do Bồ Trạch sử dụng giam cầm, ngay tại dưới nước bọt bọn chúng thẩm thấu, vậy mà lại dần dần mất đi lực trói buộc khủng bố. Tần Liệt lưu ý đến, vô số phù văn thần bí lóe sáng trong sợi xích tinh thể, sau khi bị nước bọt thấm vào đang nhanh chóng tiêu tán. Như vụn băng bị ngọn lửa mãnh liệt hòa tan. Ồ, Bồ Trạch lại kinh ngạc kêu lên. 6 cái hư hồn chi linh ở trong cơ thể Tần Liệt làm tất cả hắn cũng có thể. Góc truyện audio.com, thông qua sợi xích tinh thể cảm giác rõ ràng, đợi phù tự thần bí trong các sợi xích tinh thể bị nước bọt hư hồn chi linh hòa tan xua tan, trong mắt hắn chợt tỏa ra thần quang kinh người. Thần kỳ, thật là không thể tưởng tượng, cả người Bồ Trạch phấn khởi hẳn lên. Quản hiền, thi thể thần ta sẽ không cần nữa. Hắn quay người nhìn về phía nơi Hắc Vu giáo, huyết sát tông kịch chiến trên trời. Ta muốn 6 vật nhỏ trên người tiểu tử đó. Chỉ cần ngươi gật đầu ta lập tức giúp ngươi giải quyết hết người của huyết sát tông. Bồ Trạch cũng không biết hư hồn chi linh là cái gì, nhưng vẻn vẹn chỉ là thông qua nước bọt hư hồn chi linh thần diệu, hắn đã nhìn ra chỗ chân quý của hư hồn chi linh. Cùng thi thể thần so sánh, hư hồn chi linh là vật còn sống, có được trí tuệ, giá trị lập tức tăng lên một đoạn. Trong mắt hắn, 6 cái hư hồn chi linh, giá trị so với 4 cái thi thể thần cao hơn nhiều. Quản hiền và huyết lệ kịch chiến căn bản không biết thứ Bồ Trạch đòi rốt cuộc là cái gì. Một lòng muốn mau chóng giải quyết huyết sát tông phiền toái, quản hiền vừa nghe thấy Bồ Trạch yêu cầu, hầu như không có do dự, lập tức đáp ứng. Người lập tức giúp ta tiêu diệt huyết lệ, giúp ta đem huyết sát thập lão diệt trừ sạch sẽ, thứ ngươi yêu cầu toàn bộ cho ngươi. Được, Bồ Trạch càng thêm kích động. Hắn đã muốn chuẩn bị hạ sát thủ đối với huyết lệ. Nhưng, ngay tại lúc này, bởi phù văn thần bí trong các sợi xích tinh thể nhỏ bé trong cơ thể bị nước bọt hư hồn chi linh tan rã áp chế giam cầm tạo lên tính quyết định đối với quanh thân Tần Liệt bị suy yếu trên diện rộng. Hai tay Tần Liệt rốt cuộc có thể hoạt động. Không chút do dự nữa, hắn lập tức điểm ở trên không gian giới chỉ, đem ngọc bài khắc chữ đoạn nháy mắt lấy ra, cũng tận khả năng ngưng tụ nhiều linh hồn ý niệm mạnh mẽ rót vào trong ngọc bài. Ngọc bài một mặt khắc chữ Đoạn, một mặt khắc Ly Long, ở lòng bàn tay hắn, đột nhiên nở rộ ra thần huy lóa mắt. Lực lượng bá đạo xé rách không gian, từ trong ngọc bài điên cuồng trào ra, năng lượng khủng bố vặn vẹo không gian không ngừng tụ tập càng lúc càng mãnh liệt càng lúc càng cuồng bạo. Ngọc bài chợt nổ tung, một đoàn hào quang chói lọi đẹp mắt ngưng tụ thành một hàng ánh sáng hãm sâu vào bầu trời, dần dần hiện ra. Hàng ánh sáng vốn chỉ có kích cỡ miệng giếng, còn đang không ngừng vặn vẹo co rút lại, như muốn một lần nữa khép lại. Ánh mắt Tần Liệt gắt gao nhìn chằm chằm hàng ánh sáng đó, một cái chớp mắt không rời. Trái tim hắn treo ở ngực khẩn trương bất an, rất sợ hàng ánh sáng kia khép lại. Hắn biết rõ, hàng ánh sáng đó là một cái thông đạo hư không, nối liền một đầu kia chính là chủ nhân ngọc bài. Chỉ cần hàng ánh sáng chưa khép lại, chủ nhân ngọc bài có thể thông qua hàng ánh sáng bước vào Lạc Nhật quần đảo, đến giúp hắn giải quyết phiền toái. Mắt thấy hàng ánh sáng vặn vẹo mấp máy, sắc mặt Bồ Trạch biến đổi lớn, tựa như cũng ý thức được không ổn. Tồn tại có thể xây dựng đầy đủ hư không thông đạo, lấy thân thể đi ngang qua mà đến, mỗi một kẻ đều là nhân vật đăng phong tạo cực, ngay cả Bồ Trạch hắn, cũng xa xa không đạt tới tầng thứ này. Ngọc bài nổ tung, hắn cũng chưa lưu ý, đợi hàng ánh sáng hình thành, hắn đã từ bỏ đi giúp Quản Hiền đuổi giết Huyết Lệ, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên hàng ánh sáng. Hàng ánh sáng vẫn đang co rút lại, dần dần, hàng ánh sáng vốn to như cocchuyenaudio.com. Miệng giếng co rút lại thành vẻn vẹn chỉ cỡ miệng bát, hơn nữa còn đang co rút lại. Tâm thần Tần Liệt đột nhiên tuyệt vọng, Bồ Trạch thì lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho rằng bất luận người đến là ai, chỉ cần hàng ánh sáng hoàn toàn khép lại, hắn sẽ không thể xuyên qua hư không thông đạo, cũng không thể ngay lập tức buông xuống. Tiểu tử, ngươi gọi đến là ai? Nhìn không ra, ngươi một gia hỏa vẻn vẹn thông u cảnh, còn quen biết nhân vật đỉnh phong như thế. Bồ Trạch nói, sắc mặt Tần Liệt âm trầm, không nói một lời, hắn cũng biết chuyện tới nay, gia hỏa họ Đoạn kia hẳn là không tới được nữa. Nhưng vào lúc này, một đôi tay thon dài, mờ u bàn tay ngang nhau, đột nhiên thò ra ở trong hàng ánh sáng. Đôi tay này vừa xuất hiện, hàng ánh sáng kia liền cũng không thể co rút lại một tấc nữa, như hung thú bị một khối đá chặn miệng rộng, hai hàm răng nhọn như thế nào cũng không thể khép lại. Bồ Trạch đột nhiên thất sắc. Đôi tay kia, như xé rách miệng hung thú, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Thần kỳ, hàng ánh sáng không gian đã co rút lại đến cỡ miệng bát theo lực lượng của hắn tăng lên, vậy mà lại từng chút một lần nữa phình to. Ngắn ngủi mấy giây sau, hàng ánh sáng ở dưới lực lượng của hắn, lại bị rõ ràng xé rách đến to cỡ miệng giếng. Một nam tử trung niên tóc bạc khoác vai, bộ dáng tuấn giật lãnh khốc cứ như vậy từ trong hàng ánh sáng đi ra. Hắn vừa đi ra, hàng ánh sáng vặn vẹo nọ phía sau, lập tức thu làm một điểm, cứ thế biến mất không thấy. Tầm mắt người này tụ tập đến trên người Tần Liệt, hừ lạnh một tiếng, nói. Hồn lực ngươi gọi ta quá mức nhỏ yếu, không thể duy trì không gian thông đạo ổn định thời gian dài, thiếu chút nữa hại ta không có cách nào tới đây. Tần Liệt cười khổ, ta bị giam cầm, chỉ có thể phóng ra hồn lực lớn như vậy. Đoạn thiên kiếp, Bồ Trạch sợ hãi hét lên. Hầu như không có do dự, Bồ Trạch ở sau khi thét chói tai, lập tức cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun đến trên hồn đàn. Hồn đàn trong suốt hình thái lưu ly kia bị hắn phun máu tươi, đột nhiên năng lượng điên cuồng tăng lên. Một cỗ năng lượng dao động quỷ dị khác chạy vào hư không, từ trong hồn đàn của Bồ Trạch điên cuồng tuôn ra, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức chuẩn bị lập tức rút lui không tiếc trả giá tự tổn hại. Là hắn sao? Đoạn Thiên Kiếp nhìn Tần Liệt hỏi, muốn chết hay là muốn sống? Đoạn Thiên Kiếp hỏi lại. Tiểu tử ta và ngươi không oán không thù, cũng chưa muốn lấy tính mạng của ngươi, ta cũng chỉ là khách khanh của Hắc Vô Giáo, không có qua lại quá sâu với bọn họ. Bồ Trạch lúc thi triển bí thuật sốt ruột ở hồn đàn nhảy lên nhảy xuống. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt nói, ngươi xem rồi làm đi, cũng được. Đoạn Thiên Kiếp gật đầu, sau đó nói với Bồ Trạch, hồn đàn của ngươi loè loẹt ta nhìn không vừa mắt, ta đem nó đánh nát, ngươi xây dựng lại một tòa nữa đi. Vừa nghe Đoạn Thiên Kiếp muốn đánh vỡ hồn đàn của hắn, Bồ Trạch lập tức bị dọa hồn phi phách tán, các sợi xích tinh thể rõ ràng từ hồn đàn dưới thân hắn dâng lên, rậm rạp trói buộc ở trên hồn đàn, trong chốc lát xoắn ra không gian lực nghịch chuyển. Mép hồn đàn đó tràn đầy ánh sáng màu, như đã sắp chạy vào hư vô từ Lạc Nhật quần đảo bay trốn đi. Rời khỏi sao? Đoạn Thiên Kiếp cười lạnh, tùy tay lấy ra một cây thước ngọc trong suốt hướng tới hồn đàn Bồ Trạch gõ xuống. Thước ngọc kia dài một cánh tay, rộng chỉ cocchuyenaudio.com, hai ngón tay thoạt nhìn mỏng nhẹ dị thường, nhưng ở lúc hướng về hồn đàn của Bồ Trạch, toàn thân Bồ Trạch lại run rẩy. Ở trong mắt Bồ Trạch, khu vực thước ngọc điểm nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, từng cái điểm sáng mắt thường không thể nhận ra liên tiếp hiện lên, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một lỗ thủng không gian. ý đồ lấy bí pháp chạy trốn, Bồ Trạch bởi các lỗ thủng không gian kia toát ra, hoàn cảnh chạy trốn bị phá hủy, độn thuật lập tức mất đi hiệu lực. Theo thước ngọc từng chút một hạ xuống, không gian Bồ Trạch có thể hoạt động đột nhiên trở nên càng lúc càng nhỏ. Cường đại như hắn, cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi thiên địa như lồng giam, đem hắn nhanh chóng giam cầm. Thước ngọc cuối cùng điểm ở trên hồn đàn dưới thân hắn. Hồn đàn trong suốt như lưu ly bảy màu, ở nháy mắt thước ngọc hạ xuống, đột nhiên bắn tung tóe ra ức vạn tia sáng lóa mắt. Sau khi duy trì mấy giây, tòa hồn đàn trong suốt huyễn lệ đó vỡ thành vô số ánh sáng, bị một đám lỗ thủng không gian tần liệt không thể thấy nuốt hết. Mà Bồ Trạch thì là ở thời gian ngắn ngủi, như thừa nhận ngàn năm thời gian vô tình ăn mòn, lập tức già nua. Bởi hồn đàn vỡ nát, Bồ Trạch biến thành đầu đầy tóc bạc, làn da nhão hơn nữa, mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, như bước một bước vào năm tháng cuối, giống như lúc nào cũng có thể chết già. Hồn đàn, là chỗ cường giả bất diệt cảnh ngưng kết tinh khí hồn, hồn đàn vỡ đối với võ giả bất diệt cảnh mà nói, quả thực so với chết còn đáng sợ hơn. Người đi đi, Đoạn Thiên Kiếp phất tay không kiên nhẫn nói. Bồ Trạch như là đã đi hết cả đời, mắt đục ngầu nhưng ngay cả đường cũng không phân rõ, nỗ lực đem linh lực nhanh chóng xói mòn trong cơ thể tụ tập lại. Hắn mở to mắt cả người run rẩy nhìn Đoạn Thiên Kiếp một cái, lấy thanh âm khàn khàn vô lực hò hét. Ngươi quá ác, ngươi hủy hồn đàn của ta còn không bằng dứt khoát trực tiếp giết ta. Cút, Đoạn Thiên Kiếp vung tay lên, một dòng nước lũ năng lượng đem Bồ Trạch bao lấy, theo gió nháy mắt trôi đi mấy vạn thước làm Bồ Trạch lập tức không còn bóng dáng. Thu lại thước ngọc, Đoạn Thiên Kiếp lúc này mới nhíu mày, nhìn thật sâu về phía Tần Liệt nói. Ngươi chính là tiểu tử đem hung thú huyền băng chi địa giải phong, giúp chúng nó thoát vây. Đoạn Thiên Kiếp nhìn hắn, trầm ngâm một chút, nói. Một khối ngọc bày, đổi ta cứu ngươi một mạng bảo đảm ngươi không chết, nhưng cũng giới hạn ở ngươi, trận hỗn chiến này không quan hệ với ta. Ta hiểu, Tần Liệt nói, lúc này, các sợi xích tinh thể giam cầm 8 thi thể thần, đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành ánh sáng vụn tiêu tán. Ngay cả lực phong cấm trong cơ thể Tần Liệt Bồ Trạch lưu lại cũng như khối băng hòa tan, nhanh chóng mất đi hiệu quả đóng băng. Bởi hồn đàn Bồ Trạch vỡ nát, lực lượng do hắn sử dụng giam cầm, phong ấn tựa như mất hết. Điều này làm Tần Liệt cùng 8 thi thể thần mặc dù là cái gì cũng chưa làm, cũng có thể nhanh chóng khôi phục tự do. Bồ Trạch có được hồn đàn, ở Lạc Nhật quần đảo vốn ở trạng thái vô địch, chỉ cần hắn chịu ra tay, Huyết Sát Tông Kim Dương đảo trong ngắn ngủi vài phút đồng hồ sẽ hoàn toàn luân hãm, bị giết hội không thành quân. Trên thực tế, nếu Đoạn Thiên Kiếp không đến, Bồ Trạch có tâm muốn đoạt lấy hư hồn chi linh, đã đạt thành hiệp nghị với Quản Hiền, lập tức sẽ hạ sát thủ. Góc truyện audio.com, đối với Huyết Sát Tông, khi đó trận huyết chiến rằng co một đoạn thời gian này, sẽ bởi Bồ Trạch can thiệp sớm chấm dứt. Cách chương.